xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 21 tiếp theo. Khóa học đi qua 23 sách trong Kinh Thánh trong khoảng hơn 3 tuần. Thật không tin nổi, Tống Thượng Tiết để người vợ đang mang thai và cô con gái trong khuôn viên hội truyền giáo Bethel, trong khi hầu hết phụ nữ và trẻ em đều được sơ tán đến vùng định cư quốc tế. Gần kết thúc khóa học, tin tức về các cuộc tấn công trên không có thể xảy ra bắt đầu lan truyền trong thành phố. Một nhân viên Bethel nài nỉ Tống Thượng Tiết lần cuối hãy rời khỏi hội truyền giáo đi trú ẩn. Nhưng ông trả lời, xin ý Chúa được nên, tôi sẵn sàng chết ở đây. Trong suốt khóa học Kinh Thánh, Tống Thượng Tiết có một trải nghiệm khác thường trong một buổi nhóm cầu nguyện. Buổi tối ngày 28 tháng 2, trong khi ông vẫn còn ý thức lời cầu nguyện của mình, thì môi ông lại phát ra một thứ tiếng khác ông không kiểm soát được. Đó là một trong những kinh nghiệm lạ thường nhất trong cuộc đời ông. Ông nói, ông không quan tâm đến bản thân, nhưng hoàn toàn tập trung cầu thay. Và càng cầu nguyện, ông càng thấy ngọt ngào. Đây là trải nghiệm tiếng lạ đầu tiên của Tống Thượng Tiết mà ông không nhắc đến trước mọi người, nhưng có ghi lại trong nhật ký. 4 tháng ở miền Nam Trung Hoa. Ngày 2 tháng 3, bang Bethel tiến về miền Nam gần 4 tháng, thăm Hồng Kông và các vùng nổi tiếng Quảng Đông, chỉ dừng lại ở Phúc Kiến. Tống Thượng Tiết tạm biệt vợ và con gái. Ông không có mặt vào sinh nhật lần thứ 3 của con gái và vào ngày chào đời của đứa con kế trong 2 tháng nữa. Chiến tranh đã chính thức kết thúc khi bang Bethel căng buồm đi Hồng Kông. Trên đường đi, trong nhóm có sự bất đồng. Ông Tiết nói rằng các thành viên trong đoàn không thể hòa thuận với nhau ngay từ đầu. Còn Andrew Gill thì nói rằng ma quỷ ngăn trở chuyến đi của họ vì Chúa ban phước cho một vụ của họ. Ông Tiết hướng dẫn nhóm giải quyết vấn đề. Trước tiên, ông chỉ ra điểm yếu của chính mình, sau đó của những người khác. Họ đồng ý nhận sai sót trong sự khiêm nhường để không ai ngăn trở công việc của Đức Thánh Linh. Ông Tiết và ông Gill không nói chi tiết bất đồng của họ. Có thể có liên quan đến việc Tống Thượng Tiết nhất định tổ chức khóa học Kinh Thánh trong tình hình chiến tranh. Nắm lấy Chúa tại Ben Yan. Có một rắc rối nhỏ khi thuyền đến Hồng Kông. Tất cả hành khách đều bị cách ly 2 ngày vì có nhiều ca đậu mùa trên tàu. Cho nên Chủ nhật, ngày 6 tháng 3, bang Bethel được đưa thẳng đến nhà thờ. Họ được hội truyền giáo South China Benyan Holiness tiếp đón. Hội này có liên hệ với hội truyền giáo Benyan, một tổ chức truyền giáo thánh khiết liên hệ phái đặt tại Los Angeles. 6 ngày kế tiếp, mỗi ngày có 3 buổi nhóm, mỗi buổi nhóm kéo dài 2 tiếng hoặc hơn. Tống Thượng Tiết là diễn giả chính. Ông giảng bằng tiếng Anh nhờ Philip Lee thông dịch sang tiếng Quảng Đông. Trong một lá thư, giáo sĩ Ethan McPherson tại Banyan mô tả Tống Thượng Tiết là thánh Phaolô của Trung Hoa. Cô McPherson ấn tượng với sứ điệp đơn giản về thập tự giá của Tống Thượng Tiết mà mọi người đều hiểu được. Người thượng lưu hay hạ lưu, giàu hay nghèo, người sống trên thuyền và những người có địa vị cao đều bị thu hút như nhau đến với các buổi nhóm này. Người có học và người thất học có thể ngồi cạnh nhau. Người mặc quần áo lụa là và người có vài miếng vá trên áo quần đều được tiếp đón như nhau. Như những lần trước, Tống Thượng Tiết đánh mạnh vào tầm quan trọng của sự tái sanh và sự xưng tội để đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tại mỗi buổi nhóm, nhiều người đáp ứng lời kêu gọi. Viết cho các lãnh đạo Bethel, Andrew Gill nói, Chúa phán đầy quyền năng qua tiến sĩ Tiết. Ông ghi lại rằng, ngay cả các giáo sĩ cũng xin bạn bè và đồng lao tha thứ. Và ông nói thêm rằng, một giáo sĩ đến gặp vợ để xin tha thứ cho mình. Một trường hợp tin Chúa rất cảm động liên quan đến người con trai quan đàn thời hiện đại. Một người vô thần được giáo dục tại Mỹ hăm dọa mẹ mình vì bà đi nhà thờ. Người thanh niên này tò mò vì ông Tiết Điên lại nhảy lên bục giảng. Anh ta đến buổi nhóm đầu tiên và được cảm động. Ngày hôm sau, anh không thể kháng cự lời kêu gọi ăn năn nên đã quỳ gối xưng tội. Rồi anh bước qua phía mẹ ngồi, tìm mẹ, nắm tay mẹ và với giọng run run, xin mẹ tha thứ. Người mẹ quá đỗi vui mừng và bà khóc nức nở, ngợi khen Chúa đã nhậm lời cầu xin suốt nhiều năm qua của bà. Chuyến đi Hồng Kông là một chuyến đi đáng nhớ với Ban Bethan. Mỗi người trong đoàn đều bị bệnh, ngoại trừ Franklin là người đến sau. Philip Lee bị sốt rét. Lincoln Nia bị bệnh về tai. Tống Thượng Tiết khang tiếng. Còn Andrew Gitt bệnh phải nằm nghỉ. Nhưng lạ lùng thay, tất cả đều được lành trong tuần đó. Trước khi chương trình kết thúc, nhiều người bệnh xin được cầu nguyện chữa bệnh. Có lẽ họ nghe về sự chữa lành ở Sơn Đông hay được khích lệ bởi sự hồi phục sức khỏe kỳ diệu của nhóm qua sự cầu nguyện. Cho nên khoảng 50 người bệnh tập trung trong một phòng nhỏ nơi ông Tiết hướng dẫn cách tìm kiếm sự chữa lành từ Đức Chúa Trời. Ông bảo họ làm ba điều, đó là xưng tội, cầu nguyện và bày tỏ đức tin. Tống Thượng Tiết và Andrew Gee sau đó cầu nguyện cho từng người. Ông Gee cho biết hầu hết đều được chữa lành khỏi các bệnh khác nhau, và họ làm chứng về điều đó trong buổi nhóm tối. Tỉnh Quảng Đông và Guangxi. Sau một tuần ở Hồng Kông, nhóm Bethan tiến vào nội địa, đến hai tỉnh Quảng Đông và Guangxi, thăm các thành phố Quảng Châu, Wuzhou, Qujian, bây giờ là Qujiangxi, Yulin và Nanning. Chuyến đi vào nội địa đầy ắp những thách thức không dễ chịu chút nào đối với Tống Thượng Tiết. Ông liên tục mâu thuẫn với các thành viên khác cho dù đã cố gắng hòa giải những bất đồng. Tống Thượng Tiết không thể làm việc với Philip Lee, người thông dịch tiếng Quảng Đông, và đã trách ông ấy ở Quảng Châu. Sau này ông Tiết thừa nhận chính mình đã ở điểm thấp nhất. Ông cảm thấy Đức Thánh Linh ra khỏi mình khi ông đang giảng trước đó. Ông Tiết cũng gặp phải sự chống đối và chỉ trích từ một số nhà lãnh đạo cơ đốc ở Quảng Đông. Tại Quảng Châu, một số lãnh đạo cơ đốc có tầm ảnh hưởng khó chịu về cách giảng của ông Tiết. Nhưng sau đó sâu xa là vì Tống Thượng Tiết thẳng thừng phê phán chủ nghĩa đổi mới và thường lên án các giáo sĩ lẫn mục sư nào không theo tư tưởng của trào lưu chính thống bảo thủ. Ông Wu Yanchat quá cố, một lãnh đạo cơ đốc được nể trọng thời đó, đã cung cấp những hiểu biết quan trọng về tình hình bấy giờ. Lớn lên ở Quảng Châu và phục vụ tại đó và Hồng Kông, ông Wu hiểu tình hình hội thánh khá rõ. Ông nói thành phố Quảng Châu, nơi Liberal Union Seminary of Canton, Viện Du Nhân Tự Do Canton tọa lạc, là trung tâm của đào tạo thần học đổi mới trong vùng. Va chạm giữa Tống Thượng Tiết và lãnh đạo các hệ phái chính là điều không thể tránh khỏi. Nó càng dữ dội hơn trong các chuyến viếng thăm tiếp theo của ông Tiết. Ngược với Quảng Châu, chuyến đi thăm Wuzhou hoàn toàn khác hẳn. Sau bài giảng đầu tiên của ông Tiết, một số lãnh đạo không thích phong cách giảng của ông. Nhiều người đề nghị thay người khác giảng. Tống Thượng Tiết bảo Philip Lee làm lơ sự chỉ trích của họ. Mọi việc thay đổi vào ngày hôm sau. Tống Thượng Tiết giảng nhiệt tình đến nỗi cả hội chúng được cảm động sâu sắc. Họ xưng tội trong nước mắt cả hiệu trưởng lẫn sinh viên. Đó là một cuộc phấn hưng đầy xúc động. Đối với các cơ đốc nhân, cuộc phục hưng thật sự là chưa từng có. Còn đối với những người bên ngoài hội thánh, tiếng khóc, xưng tội giống như người ta đang than khóc hay người điên. Tường trình cũng kể chi tiết cách Tống Thượng Tiết dạy thính giả các bước của một nếp sống cơ đốc hệ thống, ăn năn, được tái sanh, xưng công bình, nên thánh và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cuộc phục hưng ở Wuzhou được tường thuật trên tờ Moody Bible Institute Monthly, tạp chí kể lại kinh nghiệm tin Chúa của cậu Tiết tại chủng viện Du Nhân, thời gian ở viện tâm thần và công việc hiện tại với hội truyền giáo Bethel Thượng Hải. Đêm trước khi rời Wuzhou, ông Tiết nằm chiêm bao. Trong giấc chiêm bao, ông hát nhiều lần bài hát dựa trên Giăng chương 15, câu 5 và câu 6. Ngoài ta, con không làm chi được. Phải quăng ra ngoài, quăng ra ngoài, quăng ra ngoài như nhánh cây và bị đốt. Ngoài ta, con không làm chi được. Tống Thượng Tiết nói, ông không thể ngừng khóc khi thức dậy vào sáng hôm sau. Ông miêu tả trải nghiệm này theo ký tự Trung Hoa, Wu, trong từ Wuzhou, được tạo thành từ hai ký tự, tri là cây, và mi là tôi. Tống Thượng Tiết xem điều này có nghĩa là tôi trên cây thập tự. Ông nói đó là lời nhắc nhở mạnh mẽ phải đóng đinh chính mình mỗi ngày để kết quả cho Chúa. Điều này trở thành bước ngoặt trong công việc của ông tại miền Nam Trung Hoa, là nơi ông bắt đầu kết nhiều quả. Nhóm lại quay về Quảng Châu ngày 16 tháng 4. Tổng Thượng Tiết lúc đầu phấn khởi về việc làm với 3.000 sinh viên ở Đông Sàn, hy vọng tác động đến giới trẻ. Ông đã thất vọng khi các lãnh đạo ở đó yêu cầu Andrew Gin thay vì ông. Với tâm trạng chán nản, ông tiết tâm sự với Franklin. Thật sự rất khó làm chết con người cũ. Thật là một thử nghiệm cho việc làm việc chung khi ma quỷ có thể dễ dàng tìm một chỗ đứng. Tôi phải thường xuyên giải quyết sự kiêu ngạo và ganh tị của mình vì Chúa dùng cả ông ấy, tức là Andrew Gin và tôi. Đây là vấn đề thật sự trong nhóm. Cả Andrew Gin và Tổng Thượng Tiết, những nhà giảng đạo có ơn, đang được thử nghiệm bởi sự thành công của chính họ và của người khác. Họ bị so sánh và trở nên bất đồng. Thêm vào các yếu tố khác nữa, cuối cùng một nhóm có vẻ như ăn ý tuyệt vời đi đến chỗ kết thúc. Từ Hồng Kông đến Santu. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1932, Tổng Thượng Tiết cùng với Philip Lee và Franklin trở về thăm hội truyền giáo Ben Nhiên ở Hồng Kông. Ông Tiết giảng tại hội thánh giám lý vào ban ngày và tại hội thánh lịch sử Du Nhân to lớn vào buổi tối. Mặc dù bị hạn chế không được kêu gọi hay cầu nguyện lớn tiếng tại Du Nhân, nhưng ông Tiết vẫn giảng về thập tự giá và nói với thính giả, hy vọng của Trung Hoa là mang lấy thập tự giá. Ông cố gắng thể hiện tình yêu thương và lòng kiên nhẫn, cho dù cảm thấy người khác đang cố gắng tác động đến cách giảng của ông. Sau chuyến viếng thăm thứ nhì đến Hồng Kông, nhóm quay về Quảng Châu. Tổng Thượng Tiết giảng tại một hội thánh trong một tuần. Sau đó họ đi San Tô một tuần nữa. Khi ban tổ chức tiếp đón đoàn tại bến tàu, họ ngạc nhiên trước một tiến sĩ Tiết không có gì ấn tượng và nghĩ rằng làm sao một gã đần độn như vậy có thể lấy được tiến sĩ. Số người tham dự buổi nhóm đầu tiên không đáng kể, khoảng 30 người lớn tuổi. Nhưng lượng người cứ đến dự cứ tăng lên sau mỗi buổi nhóm. Nhiều người đến xem Tống Thượng Tiết diễn kịch sứ điệp của ông, nhưng họ đã bị cáo trách vào ngày cuối cùng phòng nhóm chật kín người. Hơn 1.000 người tham dự và gần 800 người tin Chúa trong tuần đó. Trước khi Tống Thượng Tiết rời San Tu, các vị lãnh đạo của Hội Thánh Báp Tích và trưởng lão mời ông trở lại để tổ chức trại tĩnh tâm cũng như buổi nhóm truyền giáo. Cột phục hưng lớn tại Phúc Châu. Sau đó, nhóm đi đến Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến. Nhóm chia làm hai vì có lời mời đến Hiên Hoa, quê hương Tống Thượng Tiết. Tống Thượng Tiết và Franklin ở lại Phúc Châu, còn 3 người kia đến Hiên Hoa và Sen Yu. Tại Phúc Châu, các buổi nhóm được tổ chức bởi Phúc Kiến Christian Council của nhiều hội thánh trong khắp thành phố. Số người có mặt lúc đầu rất ít, nhưng không lâu sau đó, tin đồn về một truyền đạo Trung Hoa có bằng tiến sĩ khoa học tổ chức buổi nhóm lan khắp thành phố. Vào buổi tối ngày thứ ba, chỗ nhóm đầy ắp người. Tống Thượng Tiết mạnh mẽ giảng về tội lỗi, thậm chí chỉ ra sự lưỡng lự của các giáo sĩ khi mang thập tự. Nhiều lãnh đạo và sinh viên bị cáo trách và xưng tội. Tống Thượng Tiết nói, mỗi ngày có hàng trăm người đáp ứng lời kêu gọi tin Chúa. Ông cũng đặt tay cầu nguyện cho nhiều người ngoài giờ nhóm. Một giáo sĩ giám lý ví cuộc phục hưng của hội thánh tương tự với các cuộc phục hưng của John Wesley. Willa L. Beer, một giáo sĩ theo Congregationalism, thể chế hội chúng và trưởng ban tổ chức các buổi nhóm ở Phúc Châu, mô tả Tống Thượng Tiết như là Billy Sunday thật sự trên bục giảng. Beer cũng ngạc nhiên khi thính giả dự suốt các buổi nhóm dài 2 tiếng đồng hồ. Ông nói không có vẻ gì là cơ đốc giáo hết thời ở Trung Hoa. Thành công lớn ở Phúc Châu cũng gặp phải sự chống đối mạnh mẽ. Một lá thư cảnh cáo Tống Thượng Tiết, phải rời khỏi Phúc Châu nếu không sẽ bị ngồi tù. Các áp phích cảnh cáo được dâng lên. Ngay cả báo chí địa phương cũng trách Tống Thượng Tiết đã làm hư hoại tâm trí giới trẻ bằng những tư tưởng mê tín dị đoan. Một số người buộc tội ông là lừa tiền. Nhìn bề ngoài có vẻ như phản ứng nổi lên từ những gì còn sót lại của phong trào chống cơ đốc những thập niên 1920. Nhưng nhìn sâu hơn, có những dấu vết ảnh hưởng của Cộng sản trong thời đó. Khi đó, Phúc Châu là môi trường thuận lợi cho các hoạt động của Cộng sản. Cuộc khởi nghĩa Phúc Kiến ngắn ngủi năm 1933 diễn ra sau chuyến đi thăm của Tống Thượng Tiết 1.5 năm là một nỗ lực nhằm thiết lập chế độ Cộng sản đặt cơ sở tại Phúc Châu. Thành công của Tống Thượng Tiết với giới trẻ làm gia tăng thách thức to lớn với chủ nghĩa Cộng sản. Theo báo cáo của Hội Truyền giáo Bethel, hàng ngàn người tin Chúa là các sinh viên trẻ có tinh thần cộng sản. Chuyến đi thăm Phúc Châu trở thành điểm nổi bật trong một vụ giảng đạo của Tống Thượng Tiết tại các tỉnh miền Nam. Số người tham dự mỗi đêm lên đến 1.000 người trong gần một tháng. Ngoại trừ vài ngày đầu tiên, bất chấp cơn mưa xối xả, hầu như suốt 27 ngày Tống Thượng Tiết giảng tại Phúc Châu. Nhóm của Andrew Gee đi qua Hiên Hòa cũng có một chiến dịch tuyệt vời. Tại thành phố quê hương của Tống Thượng Tiết, ngay cả các hiệu trưởng trường trung học và các truyền đạo cũng ăn năn tội và sự vô tín của mình. Nhiều người trước đây là đồng nghiệp của Tống Thượng Tiết. Ban Bethel sau đó lên tàu đi Thượng Hải ngày 24 tháng 6. Chương 22. Bắc Kinh và xa hơn nữa. Khi Tống Thượng Tiết nhìn thấy con gái mới sinh lần đầu tiên, bé đã được 2 tháng. Ông đặt tên cho bé là Lê Vi Ký và tên tiếng Hoa là Chiang Chan. Cũng vậy, ông có ít thời gian nghỉ ngơi và ở với gia đình. Nhóm quay lại Thượng Hải vừa kịp thời gian cho Hội đồng Kinh Thánh mùa hè lần thứ 5 từ ngày 4 đến ngày 14 tháng 7 năm 1932. Hội đồng Kinh Thánh Bethel 1932. Một con số kỷ lục 1.500 người tham dự hội đồng. Hơn 500 người đến từ các tỉnh trên khắp nước Trung Hoa. Tổng cộng 15 tỉnh có người tham dự, từ Manchuria ở tận phía Bắc đến tận cùng phía Nam Quan Chi. Nhiều đại biểu đến từ các thành phố mới được ban Bethel viếng thăm. Chỉ một mình Phúc Châu thôi đã có hơn 100 đại biểu. Nhiều người là sinh viên tự trả tiền xe để đi Thượng Hải. Diễn giả hội đồng là tiến sĩ John Thomas, một mục sư giáo sĩ đầy kinh nghiệm đã từng hầu vị Chúa tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Ông hướng dẫn giải kinh sách Giăng và khải nguyện. Khi kết thúc, có hơn 300 người cam kết tham gia đi chứng đạo. Sau hội đồng, hơn 120 đại biểu ở lại tham dự khóa Kinh Thánh ngắn hạn trong 3 tuần. Andrew Gee và Tống Thượng Tiết dạy 16 sách trong Kinh Thánh. Các lớp học được tổ chức buổi sáng và buổi tối. Buổi chiều giảng dành cho tất cả mọi người, kể cả các khách mời. Gia nhập Hội Truyền giáo Bethel. Đến thời điểm này, Tống Thượng Tiết đã làm việc với ban Bethel được hơn một năm. Tuy nhiên, ông không chính thức gia nhập Hội Truyền giáo Bethel. Ông suy nghĩ về khả năng tiếp tục với một nhóm của riêng mình. Điều này một phần là do nhóm không đồng ý với đề nghị ở lại mỗi nơi một tháng. Ông Tiết chắc hẳn đã lập luận dựa trên kinh nghiệm của mình ở Phúc Châu, nơi ông đã ở một tháng và cuộc phục hưng bùng nổ. Ông kết luận rằng một vụ trong một tháng là cần thiết để đưa mọi người đến sự trưởng thành cơ đốc. Tống Thượng Tiết cũng đấu tranh với chính sách nghiêm ngặt của nhóm trong việc gửi toàn bộ quà nhận được về Hội Truyền giáo, là nơi trả lương thường xuyên cho từng thành viên. Đến năm 1932, Tống Thượng Tiết được nhiều người yêu mến đến nỗi quà bằng hiện vật và hiện kim trội hơn lương hàng tháng của ông. Ông nghĩ ông có thể chu cấp nhiều hơn cho cha mẹ mình nếu các phần quà không bị đưa về hội. Cuối cùng, Tống Thượng Tiết quyết định chính thức gia nhập Hội Truyền giáo Bethel. Ông đã có được mối quan hệ vững vàng với các đồng nghiệp và muốn tránh hiểu lầm rằng ông giảng đạo vì tiền. Chuyến đi ngắn đến Sang Tu. Ngày 29 tháng 8, Tống Thượng Tiết rời Thượng Hải cùng với Philip Lee và Lincoln Nhiều để đi Sang Tu thuộc tỉnh Quảng Đông. Mỗi ngày, họ tổ chức các buổi nhóm tại đó trong 3 tuần ở 3 địa điểm. Theo yêu cầu của những người lãnh đạo, họ không kêu gọi tin Chúa. Ngược lại, buổi nhóm cầu nguyện được tổ chức vào buổi chiều. Nhiều người hy sinh công việc thường ngày để đến dự nhóm, có cả người giúp việc nhà và công nhân làm ca ngày chịu trừ lương để dự nhóm. Các buổi nhóm kết thúc với việc hình thành 104 nhóm đi giảng đạo. Cuộc phục hưng ở tỉnh Hebei. Tống Thượng Tiết trở về Thượng Hải tạm nghỉ vài ngày, rồi lại lên đường đi lên miền Bắc Trung Hoa. Nhóm ở tại Baoding hơn 2 tuần dự hội nghị Kinh Thánh. Theo tờ The Chinese Recorder, Hội Thánh Baoding tổ chức hội nghị cũng mời hơn 200 cơ đốc nhân Trung Hoa và các giáo sĩ từ các vùng khác trong tỉnh. Andrew Gill và Tống Thượng Tiết hướng dẫn giải kinh mỗi người một buổi mỗi ngày. Như thường lệ, ông Tiết giảng mạnh mẽ về tội lỗi. Một giáo sĩ phản đối cách giảng của Tống Thượng Tiết đã yêu cầu ông Gill giảng thế. Tống Thượng Tiết nói ông hạ mình chấp nhận lời phê bình, xem đó như cách Chúa giúp ông học kiên nhẫn và khiêm nhường. Khi ông Tiết tự hạ mình, ông có thể giảng cách đầy năng quyền. Ông cũng dành nhiều thời gian tư vấn cho những người tìm sự giúp đỡ để có mối liên hệ đúng đắn với Chúa. Kết quả là tờ The Chinese Recorder nhận xét: bằng chứng hành động của Đức Thánh Linh là sự cáo trách tội lỗi rất sâu sắc và toàn diện. Việc tự xét mình phơi bày nhiều việc xấu xa phải từ bỏ hoàn toàn. Nhiều điều được lương tâm chai lì dung túng lâu nay giờ đột nhiên thấy sai. Đây là kinh nghiệm hạ mình của nhiều lãnh đạo cơ đốc và kết quả tràn đầy vui mừng. Ngọn lửa phục hưng ở Bắc Kinh. Bang Bethel Thượng Hải đem đến sự náo động lớn cho hội thánh tại Bắc Kinh. Mục sư James B. Lanes của Hội Truyền giáo Bắc Trung Hoa thuộc Hội Thánh Trưởng Lão đã mời Bang Bethel hướng dẫn chiến dịch truyền giảng tại Hội Thánh mình. Qua việc đem Bang Bethel đến Bắc Kinh, ông trở thành phương tiện đem đến sự thức tỉnh tâm linh trong cả thành phố, sâu sắc chưa từng có trong lịch sử Bắc Kinh. Bang Bethel đến Bắc Kinh ngày 11 tháng 10. Buổi nhóm phục hưng được tổ chức tại Hội Thánh Trưởng Lão trong 10 ngày. Tống Thượng Tiết giảng mỗi ngày 2 lần, hướng dẫn giải kinh và các buổi nhóm phục hưng tối. Andrew Gill chịu trách nhiệm các buổi chiều. Ông Gill cho biết ông ấy, Tống Thượng Tiết, đào sâu, còn tôi hướng dẫn họ từng bước từ ăn năn đến đời sống đắc thắng. Mặc dù cuộc phục hưng bắt đầu chậm chạp, nhưng số người tham dự tăng vọt từ 100 lên 700. Cuối cùng trong nhà thờ chỉ còn chỗ đứng. Nhiều người đứng bên ngoài lắng nghe chăm chú. Mục sư Lanes ấn tượng với cách Bang Bethel hướng dẫn thờ phượng, cầu nguyện và giảng. Mục sư Lanes nói, đối với chúng tôi, những người theo trưởng lão chính quy và dè dặt, thì thật là lạ khi thấy toàn tín hữu bỗng cầu nguyện và ngợi khen công khai như một người. Nhưng ông nói thêm, không có kinh nghiệm quyền bí nào và không có những biểu hiện nào khác thường được liên quan đến những việc làm của ngũ tuần. Ông cũng chú ý cách giải thích kinh thánh có thứ tự với minh họa hình ảnh phong phú của các diễn giả Bethel. Trong suốt 10 ngày, có vô số những trường hợp xưng tội, tin Chúa và khôi phục đức tin cách ấn tượng. Khi không giảng dạy, Bang Bethel có những buổi nói chuyện riêng với những người muốn cầu nguyện, cần xưng tội hay tiếp nhận phúc âm. Andrew Gill tường thuật rằng vị cảnh sát trưởng bị cáo trách tội đến nỗi ông cùng gia đình đi tìm Tống Thượng Tiết. Sau khi xưng tội, ông cảnh sát trưởng tặng số tiền kiếm được cách sai trái cho người nghèo ở Trung Hoa và dâng tặng ngôi nhà mua từ tiền gian lận cho việc rao truyền phúc âm. Kết thúc chương trình dài 10 ngày, có 92 nhóm đi giảng đạo được thành lập. Một mục sư lớn tuổi người Hoa nói ông chưa từng thấy một thể hiện thuộc linh cảm động và sâu sắc như vậy trong chức vụ 40 năm qua. James Lanes cũng nhận xét rằng một tuần phục vụ của Bang Bethel hiệu quả hơn công việc của một giáo sĩ trong 10 năm. Ông cũng nói, trước đây chúng tôi chưa từng bao giờ thấy nhiều người đi nhóm một ngày 4 lần như vậy. Chúng tôi cũng chưa từng nghe một hội chúng hát đầy truyền cảm đến thế. Chúng tôi cũng chưa bao giờ thấy thủ phiên hội thánh mình nặng lòng với niềm say mê chinh phục linh hồn tội nhân đến thế. 2 tuần tiếp theo ở Bắc Kinh. Khi tin tức về cuộc phục hưng tại hội thánh trưởng lão loan đi, một lời mời khẩn cấp được gửi đến từ Ashbury Methodist Episcopal Church, hội thánh giám mục giám lý Ashbury. Tuy nhiên, nhóm Bethel đã lên kế hoạch đến thành phố khác, Sanda, bây giờ là Tsingtaishi, thuộc tỉnh Hebei, cách đó khoảng 400 cây số. Chính Tống Thượng Tiết bị cám dỗ ở lại Bắc Kinh. Ông muốn thử nghiệm ý kiến cho rằng một vụ phục hưng sẽ hiệu quả hơn khi được thực hiện với thời gian lâu hơn. Họ đồng ý chia thành 2 nhóm và bắt thăm xe mai ở lại Bắc Kinh, thăm trúng nhầm Tống Thượng Tiết, còn Andrew Gill đi Sunder, nơi ông lãnh đạo một cuộc phục hưng kỳ diệu. chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Thiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sương con phú mờ, nghe lời chim hót, biết tôi còn trên đời.
Bên ngoài xôn xao, lá hoa vui đón chào. Nhìn bầu trời xanh xanh lơ, nên nên thơ. Ôi tâm hồn xúc động.
Trời, ta ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền.
Khi hoàng hôn xuống, nắng phai úa dần, nên đôi lòng gió với cây đàn bên mình
cùng nhạc reo vui. Trong gió chiều, vạn lời tạ ơn vang xa, bao câu ca với tâm hồn xúc động.
Xin tạ ơn Cha, Chúa của cả đất trời. Tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền.
Sóng ngất ngây mọi tấm lòng,
trông về khơi xa, ánh trăng trên biển vàng, và muôn vì sao long lanh như trong tranh. Ôi tâm hồn xúc động.